Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Luật sư Đức hé lộ lý do ông Trịnh Xuân Thanh ngừng kháng án. Trung Quốc đưa người vào Việt Nam bắt nghi can lừa đảo. Mỹ-Hàn cố cứu vãn cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim. Pháp nói Mỹ trừng phạt thêm Iran có thể gây mất ổn khu vực.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang làm việc tích cực để cuộc họp thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên vẫn sẽ diễn ra, kể cả sau khi Tổng thống Donald Trump đột ngột nói rất có thể cuộc gặp sẽ không diễn ra như kế hoạch. Cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 6 ở Singapore. Các quan chức Mỹ cho biết các hoạt động chuẩn bị vẫn đang được tiến hành. Chúng tôi vẫn đang xúc tiến, Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu. Ông Trump nói ông Kim đã không đáp ứng một số điều kiện về cuộc gặp thượng đỉnh, nhưng ông Trump cũng cho biết ông tin rằng ông Kim nghiêm túc về đàm phán và lãnh đạo Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của ông Trump trong việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh và mang lại hòa bình. Ông Trump đã tỏ ý là cuộc gặp thượng đỉnh có thể bị hoãn thay vì bị hủy. Nó có thể không diễn ra vào ngày 12 tháng 6, nhưng vẫn có cơ hội lớn để cuộc gặp diễn ra. Ông Trump không nêu chi tiết những điều kiện mà ông Trump đã đặt ra cho ông Kim, nhưng nói rằng nếu những điều kiện đó không được đáp ứng, chúng tôi sẽ không gặp nhau. Người phát ngôn của ông, bà Sarah Huckabee Sanders, giải thích rằng điều mà ông Trump muốn đề cập là cam kết của ông Kim sẽ thảo luận nghiêm túc về việc phi hạt nhân hóa. Ông Trump bày tỏ nghi ngờ rằng thái độ và lời lẽ hung hăng gần đây của Triều Tiên là do ảnh hưởng từ chuyến đi bất ngờ của ông Kim đến thăm Trung Quốc cách đây 2 tuần. Ông Trump khuyến khích ông Kim hãy tập trung vào cơ hội cuộc gặp mang lại và đi đến một thỏa thuận để từ bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ông cam kết không những đảm bảo an toàn cá nhân cho ông Kim mà còn dự đoán về sự hồi sinh kinh tế ở Triều Tiên. Tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho ông. Đúng thế. Ông Trump nói, ông lưu ý rằng lời hứa đó đi kèm điều kiện là phải có thỏa thuận để phi hạt nhân hóa hoàn toàn, một cách có thể được kiểm chứng và không thể đảo ngược. Ông Trump phát biểu rằng nếu đạt được thỏa thuận như vậy, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ đầu tư những khoản tiền lớn để làm cho Triều Tiên vĩ đại. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự tính đi thăm Bắc Hàn. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm thứ Tư 23 tháng 5, ngày giờ của chuyến thăm chưa được hai bên thỏa thuận, theo nữ phát ngôn viên của Nga. Trước đó, tin trên trang mạng RBC cho biết ông Lavrov có thể lên đường sang Bắc Hàn vào ngày 31 tháng 5 sắp tới. Điều đó có nghĩa là ông sẽ thăm Triều Tiên trước cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore được đề nghị giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Hôm thứ Ba, ông Trump làm dấy lên hoài nghi về kế hoạch cho cuộc gặp lịch sử đó mà theo lịch trình đã được ấn định sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6. Nga được coi là một đồng minh của Triều Tiên, nhưng nước này hậu thuẫn các biện pháp chế tài mà Liên Hiệp Quốc đã áp đặt lên Triều Tiên vì chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận lời mời sang Triều Tiên hồi tháng trước.
Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nói họ không tìm cách gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 theo hướng có lợi cho ông Donald Trump. Trong một dòng tin đăng trên Twitter hôm 22 tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ông Anwar Gagas, phủ nhận các thông tin của truyền thông Mỹ nói rằng con trai cả của ông Trump, Donald Trump Jr. đã gặp các đặc sứ của Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hồi năm 2016. Ông Gagas nói trên trang Twitter của mình rằng cần tập trung vào thực tế thay vì những lời ra tiếng vào và đồn đoán. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không hề tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ông khẳng định rằng như các chính phủ khác thân thiện với Hoa Kỳ, các quan chức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã liên hệ với những thành viên và các cố vấn của cả hai chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 để thông báo và được thông tin về quan điểm chính sách ngoại giao của các ứng cử viên. Tờ New York Times tuần trước tường thuật rằng ông Trump Jr. đã có một cuộc gặp mặt với các đại diện của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út. Theo bài báo của New York Times, một phái viên nói với ông Trump Jr. rằng những người đứng đầu của cả hai quốc gia vùng vịnh đều rất muốn giúp cha của ông, tức Donald Trump, giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Các luật sư của ông Trump Jr. nói rằng các cuộc họp đó không có kết quả gì. Theo tờ New York Times, điều này có thể cho thấy là ngoài Nga, còn có một số nước khác đã tìm cách xen vào cuộc bầu cử năm 2016 để giúp ông Trump. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra xem liệu chiến dịch tranh cử của ông Trump có thông đồng với Nga hay không và liệu Tổng thống Trump có tìm cách cản trở công lý trong cuộc điều tra này hay không. Moscow và ban vận động tranh cử của ông Trump đã bác bỏ những cáo buộc này. Ông Trump mô tả cuộc điều tra này là một cuộc săn phù thủy tốn kém.
Luật sư Stacey Abrams của Atlanta vừa giành được cơ hội để có thể trở thành nữ thống đốc da đen đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Các thành viên đảng Dân Chủ của tiểu bang Georgia đã giành nhiều phiếu bầu ủng hộ bà Abrams trong cuộc đua vào chức vụ thống đốc trong một cuộc bầu cử sơ bộ hôm 22 tháng 5 mà kết quả cũng rất khả quan đối với một số phụ nữ khác ra dự tranh vào các chức vụ công cử. Với chiến thắng này, bà Abrams làm nên lịch sử khi trở thành người da đen đầu tiên và cũng là phụ nữ đầu tiên được một trong hai đảng chiếm đa số đề cử vào chức thống đốc bang Georgia. Đằng nào thì các thành viên đảng Dân Chủ cũng đề cử một phụ nữ vào chức thống đốc bang. Trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ vào tối ngày 22 tháng 5, bà Stacey Evans là người cạnh tranh với bà Stacey Abrams để giành sự đề cử của đảng. Trong hai người, bà Abrams, 44 tuổi, nổi bật hơn trong nỗ lực trở thành người phụ nữ gốc Phi đầu tiên được đưa vào vị trí lãnh đạo một tiểu bang. Cựu lãnh đạo khối thiểu số tại Thượng viện tiểu bang vẫn cho rằng cách đánh bại sự thống trị của đảng Cộng hòa ở Georgia không phải là theo đuổi thành phần cử tri da trắng cao niên đã bỏ đảng Dân Chủ trong những thập niên gần đây. Thay vào đó, bà Abrams dùng nỗ lực để thu hút thành phần cử tri trẻ và những người không phải là da trắng, chưa từng đi bầu. Bà Abrams sẽ có dịp kiểm tra giả thuyết đó khi bà ra tranh cử với một trong hai ứng cử viên của đảng Cộng hòa là Phó Thống đốc Casey Kagan hoặc Thư ký tiểu bang Brian Kemp. Hai ông đang cạnh tranh với nhau để giành sự đề cử của đảng Cộng hòa trong tháng 7 sắp tới. Ông Kagan là ứng cử viên sáng giá, dẫn đầu trong nhóm 5 thành viên đảng Cộng hòa, trong khi ông Kemp lọt vào vị trí thứ hai sau một chiến dịch chạy nước rút của phía đảng Cộng hòa vốn có lập trường thiên về cánh hữu và ủng hộ các chính sách của Tổng thống Donald Trump. Ông Kemp hứa sẽ tiếp tục tiến theo hướng đó, trong khi ông Kagan cố gắng cân bằng các nhu cầu của các thành phần cử tri bảo thủ. Một số nhân vật của đảng Cộng hòa lo ngại rằng những lập trường có tính cách mị dân về vấn đề di trú và quyền của giới đồng tính đã phương hại tới các nỗ lực vận động để tiểu bang Georgia được công ty Amazon chọn làm trụ sở thứ hai của tập đoàn này. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Luật sư Đức hé lộ lý do ông Trịnh Xuân Thanh ngừng kháng án. Nếu luật sư người Đức của ông Trịnh Xuân Thanh mới tiết lộ nguyên nhân, cựu quan chức dầu khí này đi tới quyết định bất ngờ, trong khi xuất hiện nhận định rằng ông có thể được đặc xá vì là trường hợp đặc biệt. bà Petra Slagenhoff xác nhận với VOA tiếng Việt rằng thân chủ của mình đã rút đơn kháng cáo và tiếp tục nhấn mạnh rằng ông bị kết án sai. Ông ấy không được xét xử công bằng ở các phiên tòa sơ thẩm và vì thế không có hy vọng ở tòa phúc thẩm. Nữ luật sư nói về nguyên nhân dẫn tới bước đi được cho là đột ngột của cựu lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. Trong khi đó, đại diện tòa án nói hôm 7 tháng 5 rằng ông Thanh rút đơn kháng cáo án tù chung thân vì tội cố ý làm trái và tham mô tài sản do gặp vấn đề về sức khỏe. Con trai của nhân vật vẫn gây sóng gió trong quan hệ Đức Việt cũng rút đơn đề nghị trả lại biệt thự và ô tô. Trước đó, tại tòa, ông Thanh từng nói bị thấp khớp rất nặng, có khả năng biến chứng, đột quỵ, đột tử. Bà Slagenhoff cho VOA Việt ngữ biết thêm rằng vợ của cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam hôm 7 tháng 5 đã ra khai chứng tại phiên tòa liên quan tới ông Thanh, dự kiến kéo dài tới tháng 8. Bà Trần Dương Nga khai về các diễn biến vụ chồng bà mất tích ở Berlin trong khi chờ xin tị nạn hồi cuối tháng 7 năm ngoái. Nữ luật sư này cho biết rằng vợ của thân chủ của mình muốn người mà Berlin cáo buộc Hà Nội bắt cóc được trở lại Đức, và nếu chuyện này không được giải quyết, xung đột ngoại giao giữa Berlin và Hà Nội sẽ không chấm dứt. Trả lời VOA tiếng Việt, một nguồn tin chính thức trong Bộ Ngoại giao Đức nói có nắm được thông tin về việc rút đơn kháng cáo. Chúng tôi đang thảo luận với phía Việt Nam và phía Việt Nam biết rõ những gì chúng tôi muốn để đưa quan hệ song phương hoàn toàn trở lại bình thường, nguồn thạo tin này nói, nhưng không cho biết cụ thể. Berlin từng yêu cầu Hà Nội thả ông Thanh về Đức để được cân nhắc đơn xin tị nạn. Tại tòa ở Việt Nam, nhân vật từng có liên hệ với cựu ủy viên Bộ Chính trị Ngã Ngựa Đinh Lê Thăng nhiều lần nói muốn gần vợ con ở Đức và được chết trong vòng tay gia đình. Nhận định trên trang Facebook cá nhân, luật sư Trần Vũ Hải cho rằng đây là thông điệp của ông Thanh gửi đến cho bà luật sư Đức, vốn từng bị chặn không cho nhập cảnh vào Việt Nam để dự phiên tòa hồi đầu năm nay. Ông Hải cũng dẫn luật đặc xá của Việt Nam năm 2007 và nhận định rằng chỉ cần chính phủ đề nghị với lý do cần đáp ứng yêu cầu của Đức để sớm ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, Chủ tịch nước sẽ ra lệnh đặc xá trong trường hợp đặc biệt đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Bù lại, ông Trịnh Xuân Thanh cũng phải xuống nước, rút kháng cáo, kêu oan và chấp nhận mất một số tài khoản khủng đứng tên con trai để thi hành án. Khả năng ông Trịnh Xuân Thanh sẽ được áp dụng luật đặc xá để đoàn tụ với vợ con tại Đức là trong tầm tay và đúng luật Việt Nam. Chúng ta hãy chờ xem, luật sư Trịnh Ngôn nói. Hôm 17 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói ngắn gọn rằng Hà Nội đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Đức và luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước. Trong một diễn biến liên quan, nhật báo TAZ của Đức hôm 22 tháng 5 đưa tin rằng cuối tháng 9 năm ngoái, tức khoảng 2 tháng sau khi ông Thanh xuất hiện tự thú trên truyền hình Việt Nam, Tổng công tố viên Liên bang Đức đã yêu cầu Slovakia trợ giúp pháp lý vì quan chức nước này bị nghi tham gia cuộc gặp với phía Việt Nam ở thủ đô Bratislava ít ngày sau vụ bắt cóc ông Thanh. Tờ TAZ cũng đề cập tới việc cơ quan công tố Liên bang Đức sau đó cung cấp cho phía Slovakia lệnh truy nã ông Đường Minh Hưng, Trung tướng Công an Việt Nam, người bị cáo buộc tham gia vụ việc gây nhiều trở ngại trong quan hệ Berlin và Hà Nội. Hiện Đức và Việt Nam chưa thấy có thông tin chính thức về việc này. Mới đây, trang tin Spectator dẫn lời Thủ tướng Slovakia cho hay rằng Đại sứ Việt Nam ở nước này, ông Dương Trọng Minh, đã nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh chưa từng tới Slovakia và không có mặt trong phái đoàn Việt Nam khởi hành từ Bratislava.
Các nhà lập pháp Việt Nam đang xem xét việc cắt giảm các biện pháp ưu đãi thuế đặc biệt đã được thỏa thuận trước đây với các sòng bạc ở ba đặc khu kinh tế để tạo tính cạnh tranh và hấp dẫn. Dự thảo luật cho các đặc khu kinh tế được mang ra thảo luận hôm 23 tháng 5 trong một cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi một số đại biểu lên tiếng chỉ trích các biện pháp ưu đãi thuế đặc biệt cho những hoạt động kinh doanh casino là quá rộng rãi. Theo trang mạng IAG của ngành kinh doanh casino ở châu Á, thì dưới đề xuất trước đây, các dự án tại các đặc khu kinh tế dự kiến được hoàn thành miễn thuế trong 4 năm đầu tiên hoạt động, giảm thuế 50% trong 5 năm tiếp theo, và sau đó là 10% trong thêm 21 năm nữa trước khi thuế suất hiện hành được áp dụng. Đề xuất này vấp phải những phản đối của nhiều đại biểu quốc hội và các chuyên gia kinh tế vì họ cho rằng mức thuế như vậy là quá rộng lượng đối với các chủ đầu tư. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa của thành phố Hồ Chí Minh đặt nghi vấn vì sao Việt Nam cần có tới 3 sòng bạc và nêu lên những hệ lụy xã hội của loại hình giải trí này. Ông nói Singapore, một nước phát triển cao, pháp luật nghiêm, chỉ cho mở có một khu casino từ năm 2012, vậy mà cũng đã phát sinh nhiều hệ lụy xã hội. Theo đề xuất mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các dự án này được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 17% trong 5 năm kể từ khi có doanh thu từ dịch vụ, nhưng mức thuế này chỉ áp dụng đến năm 2030. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị giữ nguyên dự thảo luật chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư. Tại phiên thảo luận sáng ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội, một số đại biểu Quốc hội khác lập luận rằng cần giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với các dịch vụ kinh doanh casino để tạo sức hút cho các đặc khu kinh tế. Cơ quan thường trực của Quốc hội Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng dịch vụ kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng và dịch vụ kinh doanh đặt cược được xác định thuộc ngành nghề ưu tiên phát triển ở cả ba đặc khu. Cơ quan này nói đây là các hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao, trong dài hạn có khả năng đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và nhiều đặc khu kinh tế của các nước khác cũng phát triển loại hình dịch vụ này. Về phía chính phủ, báo Dân Trí dẫn lời Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị giữ ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt của casino, vì không ưu đãi hợp lý thì sẽ khó thu hút được các dự án cạnh tranh được với các nước như hiện nay. Người dân Việt Nam không được phép đánh bạc tại các casino ở Việt Nam. Chính vì vậy mà một số sòng bạc ở Việt Nam như Grand Hồ Tràm do một nhà đầu tư Mỹ làm chủ thường xuyên vắng khách. Theo một bài phóng sự điều tra của ProPublica, ông Philip Falcon, từng là một tỷ phú Mỹ, đã mất nhiều năm vận động hành lang chính phủ Việt Nam để cho phép công dân Việt Nam được đánh bạc trong casino của ông ở Vũng Tàu. Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu áp dụng mức thuế cũ, các đặc khu kinh tế có thể đóng góp tổng cộng 9,5 tỷ đô la mỗi năm vào ngân sách nhà nước. Vào năm 2030, các đặc khu kinh tế sẽ tạo ra hơn 760.000 việc làm và mức thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng lên 13.000 đô la, gấp 5,4 lần hiện nay. Chính phủ Việt Nam dự kiến thành lập 3 đặc khu kinh tế gồm Phú Quốc, Vân Đồn và Bắc Vân Phong, với tổng vốn đầu tư lên tới 1,4 triệu tỷ đồng. Dự thảo luật đặc khu kinh tế sẽ được trình để Quốc hội xem xét thông qua vào tháng 6 này, theo Dân Việt.
Trung Quốc đưa người vào Việt Nam bắt nghi can lừa đảo. Hơn 150 nghi can lừa đảo viễn thông mới bị đưa từ Việt Nam về Trung Quốc sau đợt trấn áp tội phạm của quốc gia đông dân nhất thế giới tại nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông. Bản tin ngắn của Tân Hoa Xã đăng hôm 23 tháng 5 dẫn lời cảnh sát thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam nước này nói rằng các vụ lừa đảo liên quan tới hàng chục nghìn nạn nhân với thiệt hại tài chính lên tới gần 3 triệu đô la Mỹ. Theo hãng tin này, cảnh sát Trung Quốc đưa một đội vào Việt Nam đầu năm nay để làm việc với cảnh sát địa phương. Họ đã đột kích 6 địa điểm hồi tháng 4 và sắp xếp việc đưa các nghi can trở lại Trung Quốc, bản tin viết nhưng không nói rõ chi tiết. Chính quyền cũng như báo chí do nhà nước quản lý ở Việt Nam chưa thấy đăng tin tức về việc trục xuất trên. Trước đây, trong các cuộc gặp song phương, quan chức Việt Nam và Trung Quốc từng nhiều lần tuyên bố đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm, nhất là trên biên giới chung. Một phần trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là đưa các nghi phạm tham nhũng và tội phạm kinh tế bị bắt ở nước ngoài về nước, theo Reuters. Giới quan sát nhận định rằng chính quyền trong nước thời gian qua dường như cũng đi theo con đường này, nhất là sau khi Đức cáo buộc Hà Nội bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cựu quan chức bị truy tố tội cố ý làm trái và tham ô tài sản trong khi Việt Nam tuyên bố ông ra tự thú. Ngoài Việt Nam, các nước Đông Nam Á khác từng hợp tác với Bắc Kinh trong các chiến dịch tương tự là Campuchia và Indonesia.
Đức Giáo hoàng Francisco hôm 21 tháng 5 bổ nhiệm Tổng giám mục người Ba Lan Marek Jaliuski làm tân sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Tổng giám mục Jaliuski từng là sứ thần Tòa Thánh ở Zimbabwe, sẽ thường trú ở Singapore. Ông sẽ đảm nhiệm chức vụ ngoại giao đã để trống trong 8 tháng sau khi Đức Giáo hoàng Francisco thuyên chuyển Tổng giám mục Leopold Girardi làm sứ thần Tòa Thánh ở Israel và đảo Sip và phái bộ Tòa Thánh tại Jerusalem và Palestine vào tháng 9 năm 2017. Sinh năm 1963 tại Augustau, Ba Lan, Tổng giám mục Jaliuski được phong chức linh mục vào năm 1989. Ông có bằng tiến sĩ về luật kinh điển của Đại học Giáo hoàng Gregoria tại Rome. Sau khi gia nhập ngành ngoại giao của Tòa Thánh vào năm 1995, ông đã phục vụ trong các phái bộ của Tòa Thánh tại Cộng hòa Trung Phi, Liên Hợp Quốc, Anh Quốc, Đức, Thái Lan, Singapore và Malaysia. Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm ông làm sứ thần Tòa Thánh ở Zimbabwe tháng 3 năm 2014. Tổng giám mục Joseph Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội giám mục Công giáo Việt Nam đã chào mừng tân đại diện của Giáo hoàng và kêu gọi người Công giáo Việt Nam cầu nguyện cho sứ mệnh mới của ông Chalewski. Tổng giám mục Linh nói với UCA News rằng chúng ta hãy cảm ơn Chúa thông qua đại diện tòa thánh vì đã tạo điều kiện cho giáo hội ở Việt Nam, nơi tự do tôn giáo còn bị hạn chế, để được hiệp thông chặt chẽ với Đức Giáo Hoàng, các quan chức Vatican và các giáo hội trên toàn thế giới. Ông hy vọng Tổng giám mục Chalewski sẽ cải thiện mối quan hệ giữa tòa thánh và Việt Nam. Tổng giám mục Linh cũng cho biết ông sẽ viết thư mời tân sứ thần của Vatican sớm đến thăm Việt Nam. Việt Nam và tòa thánh không có quan hệ ngoại giao đầy đủ. Việc quốc gia Cộng sản Đông Nam Á đồng ý để Vatican bổ nhiệm một đại diện không thường trú của giáo hoàng tại đất nước này vào năm 2011 được xem là bước đột phá trong quá trình bình thường hóa quan hệ còn đang diễn ra.
Làng Hoa Ngọc Hà thuộc phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, nổi tiếng một thuở với bát ngát cánh đồng hoa, thuốc nam, giờ chỉ còn lại dấu vết ngôi đình làng Ngọc Hà, nằm giữa hồ Ngọc Hà. Gần đình làng có một cái hồ khác, mang tên hồ Hữu Tiệp. Đây cũng là cái hồ có một phần xác chiếc B-52 của quân đội Hoa Kỳ vĩnh viễn nằm lại. Người ta gọi làng Ngọc Hà thành làng Mọc Nhà và hồ Hữu Tiệp thành hồ B-52. Gần xác B-52 là tấm bia chiến thắng, mang biểu tượng ngọn bút máu, chứa trang sự vàng chiến công. Bà Ngô Thị Ngà, người chứng kiến xác B-52 rơi xuống hồ Hữu Tiệp, chia sẻ với VOA.
Ngọc Hà này là coi như là một rừng hoa. Thế nhưng về sau thì dần dần thì coi như là người ta không làm hoa nữa. Thì các cái làng bên người ta làm hoa thôi. Thế bây giờ nó thành ra một cái làng lọc Mọc Nhà.
Chị Nguyễn Bảo Ngọc, cư dân phường Ngọc Hà, chia sẻ với VOA.
Em chỉ biết là từ hồi em còn bé thì đã có cái xác máy bay rồi. Thế cả là em chỉ được biết là cái trận chiến thắng lịch sử này qua sách giáo khoa.
Bà Ngô Thị Ngà, người chứng kiến xác B-52 rơi xuống hồ Hữu Tiệp, chia sẻ với VOA.
Em không nhớ đâu, tôi không nhớ được. Chỉ biết là cái năm 71, 72 đấy, 73 đấy. Đấy coi như là anh tạc sang nước Việt Nam, cho nên là bộ đội là chiến đấu đến cuối cùng. Thế cho nên là bây giờ thì cái xác này là ngày xưa là gọi là cái làng học ao Ngọc Hà thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì cái máy bay này rơi xuống thì người ta gọi là hồ máy bay.
Em Nguyễn Hoàng Anh Tú, học sinh trung học phổ thông, chia sẻ với VOA.
Em học ở trường tiểu học Ngọc Hà ở đây, thì nó đối diện cái hồ B-52 này. Thế nên là từ bé em đã học được rất nhiều thứ về lịch sử cũng như là những cái di tích ở đây.
Theo thời gian, một quán cà phê nhỏ với tên cà phê B-52 mọc lên bên bờ hồ. Xác B-52 đã hoen rỉ, đổi màu, nước trong hồ vẫn đục vì dầu nhớt và kim loại rỉ. Nhưng người ta vẫn giữ nó trong hồ. Giữa độ nát và cụ mục của kim loại, trên xác B-52 mọc lên một cái cây. Người ta kháo nhau rằng đó là linh hồn của người lính tự trần hóa hiện thành cây xanh, và cái cây sẽ vươn cao để thay thế xác máy bay đổ nát, mặc cho cái nhìn của không ít cư dân địa phương vẫn còn nản oan khiêng. Em Nguyễn Hoàng Anh Tú, học sinh trung học phổ thông, chia sẻ với VOA.
Cái hồ B-52 này rất là nhiều người, những người du khách đến.
Chị Nguyễn Bảo Ngọc, cư dân phường Ngọc Hà, chia sẻ với VOA.
Việc giữ lại những cái giá trị lịch sử thì rất là quan trọng. Và em nghĩ là cái việc mà nó có rỉ sét gây đến cảnh quan của môi trường hay không thì em nghĩ cái đấy cũng không quan trọng.
Em Nguyễn Hoàng Anh Tú, học sinh trung học phổ thông, chia sẻ với VOA.
Nên để ở đây và tăng cường những cái biện pháp để mà chống sự rỉ sắt ấy. Tại vì ở đây là cái hồ, nó gọi là hồ B-52 ấy. Vì đặc biệt là nó có cái xác máy bay B-52 ở đây. Vì đấy nên là nó làm nên cái địa danh ở đây. Em nghĩ nên tiếp tục giữ lại.
Chị Nguyễn Bảo Ngọc, cư dân phường Ngọc Hà, chia sẻ với VOA.
Hàng năm là thường là phường cũng như là mọi người ở đây đều đóng góp, rồi đóng góp công sức, đóng góp tiền bạc để có thể là cải tạo cái hồ này ạ. Người ta cũng thanh lọc được nguồn nước ạ. Em nghĩ là sẽ không gây ảnh hưởng gì đến môi trường lắm.
Hàng năm, chính quyền địa phương đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để nạo vét hồ, vớt bèo, làm sạch nước, vớt dầu nhớt rỉ ra từ xác máy bay và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống phun nước. Hồ B52 trở thành điểm đến cho một số tour du lịch. Và nhiều người dân nơi đây không nhớ gì về câu chuyện chiến tranh. Họ chỉ nhớ rằng đây là dấu tích của Hoa Kỳ. Và ngắm một cái cây mọc trên xác máy bay khi ngồi nhâm nhi cà phê là một cảm giác lạ lẫm, thú vị.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 23 tháng 5 cho hay một công dân Mỹ làm việc tại lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc báo cáo đã phải chịu đựng âm thanh và sức ép bất thường dẫn tới chấn thương não nhẹ. Đại sứ quán đã gửi cảnh báo về sức khỏe đến những người Mỹ sống ở Trung Quốc, nói rằng họ không thể liên kết vụ việc này với các vấn đề sức khỏe mà nhân viên chính phủ Hoa Kỳ đã trải nghiệm ở Cuba bắt đầu từ cuối năm 2016. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh cho biết trong một email rằng người công dân Mỹ không nêu danh tính được cử đi làm việc tại lãnh sự quán ở Quảng Châu đã báo cáo về một loạt triệu chứng từ cuối năm 2017 đến tháng 4 năm nay. Nhân viên này đã được đưa về Hoa Kỳ để khám thêm. Các kết quả lâm sàng sau khi khám cho thấy đây là chấn thương sọ não nhẹ. Đại sứ quán cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm là đang xem xét vụ việc này một cách nghiêm túc và đang tìm cách xác định nguyên nhân và tác động. Theo Đại sứ quán Mỹ, thì chính phủ Trung Quốc nói họ cũng đang điều tra vụ việc này và sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian hôm 23 tháng 5 nói nếu Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, điều đó có nguy cơ làm cho Trung Đông mất ổn định hơn nữa. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi đầu tuần này đe dọa áp dụng áp lực tài chính chưa từng có đối với Iran nếu nước này không thay đổi hành vi của mình. Cùng lúc, ông đưa ra một yêu sách 12 điểm về thỏa thuận hạt nhân mới. Ông Le Drian nói với đài phát thanh France Inter rằng áp dụng các biện pháp trừng phạt mới sẽ không thúc đẩy đối thoại. Thay vào đó, sẽ càng củng cố giới bảo thủ của Iran trong khi làm suy yếu Tổng thống Hassan Rouhani. Thế cuộc này có nguy cơ gây nguy hiểm cho khu vực nhiều hơn, ông nói. Ngoài việc tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran và các hoạt động của họ trong khu vực, ông Pompeo cũng có thể sẽ đưa các con tin Mỹ ở Iran về nước. Ông nói hôm 22 tháng 5 rằng toàn bộ chính phủ Hoa Kỳ đang làm việc hết sức và sử dụng mọi cách thức và mọi cơ chế. Trong bài phát biểu quan trọng về chính sách ngoại giao hôm 21 tháng 5, ông Pompeo nói rằng Iran đã không trả tự do cho người Mỹ bị giam cầm, trong đó có ông Bakir Nazami, Siamak Namazi, CUA Wang và Bob Levinson, kể cả trong thời gian Washington nới lỏng trừng phạt Tehran theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Các gia đình của một số con tin Mỹ lo ngại rằng quyết định của Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran sẽ gây thêm khó khăn cho việc đưa những người thân của họ trở về nước một cách an toàn. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 24 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.